Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Về những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tan lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống.
Chuyện nghiệp mà chúng ta thường hay nghe nhắc nhiều nhất trong đời sống thường ngày. Mà những Phật tử hiểu nghiệp là gì không? Mình hay nói ông đó bị nghiệp đó, bà đó bị nghiệp, mà những nghiệp đôi khi mình nắm không vững. Hoặc chúng ta thấy ai bị tai nạn rồi quý vị nói sao? Tội nghiệp quá, phải không? Mà mình thường luôn luôn nói chữ nghiệp mà không biết nghiệp là gì. Thì trước tiên vào buổi giảng thì phải định nghĩa cái chữ nghiệp là gì trước cho quý vị nắm được. Chữ nghiệp tiếng Phạn là cảm hóa, mà dịch sang tiếng Hán là nghiệp. Mà nghiệp là gì? Nghiệp là hành động lặp đi lặp lại lâu ngày thành thói quen, thì thói quen đó gọi là nghiệp. Mà đó thói quen thì nhìn xét lại trong cuộc đời là đều do chúng ta tạo ra. Chẳng hạn ở đây Phật tử nữ nhiều thì hỏi các cụ lớn tuổi mới tham gia, các cụ có ai gìn đầu không? Không ai gìn đầu ha, đúng không? Mà tại sao lúc lớn tuổi mình lại gìn đầu? Là do chúng ta tập đó. Mỗi ngày mình ăn thì lâu ngày dài tháng thành cái thói quen gìn đầu, đúng không quý vị? Mà đã gìn rồi thì Phật tử thấy thiếu chầu là chịu không nổi, thiếu chầu là phải thiếu chầu. Như vậy gìn chầu là cái từ thông thường của tất cả người đời, mà trong đạo gọi là nghiệp ăn chầu. Bởi vì nghiệp là cái hành động lặp đi lặp lại lâu ngày thành thói quen, thì thói quen đó gọi là nghiệp. Rồi có đang hỏi tôi Phật tử nam mới tham gia, ông nam nào hút thuốc không? Không có. Mà tới chừng 14-15 tuổi tập làm người lớn rồi tập hút thuốc, nhưng mà mới tập á thì mình bỏ được. Mà nếu quý vị tập liên tục mỗi ngày thì nó thành gì? Nó thành nghiệp nhiều, phải không? Mà nó dễ hiểu hơn là nó thành quen nghiệp. Mà thành nó quen nghiệp thuốc rồi thì chúng ta lưu ý nó có một sức mạnh. Sức mạnh này nó không thành tướng, mà nó lôi cái thân 5-6-70 ký đi tìm thuốc để hút, đúng không quý vị? Cho nên đã thành nghiệp thì nghiệp có sức mạnh lôi dẫn mình. Và đang đi cứu trợ miền Trung thì lên xe thấy nhiều bà Phật tử thấy quán cà phê chịu không nổi, phải kêu tài xế dừng lại để mua được cái ly cà phê lên xe uống cho đã trong kìa, đúng không quý vị? Vậy cái gì nó lôi mấy bà kêu xe dừng lại tìm cà phê mua để uống? Cái gì nó lôi? Nghiền nó lôi, đúng không? Mà cái nghiền cà phê đó do mình tạo hay do ông Phật ông trời nào ông suối mở ông làm ha? Thì gặp lại rồi, cái nghiền đó do mình tạo hay do ông Phật ông trời nó tạo cho mình? À, do mình tạo ha, đúng không quý vị? Như vậy nghiền là cái thói quen, mà cái thói quen đó chính do mình tạo nên. Mà thói quen nghiền này nó phát xuất từ nơi đâu? Nó phát xuất từ thân, gọi là thân nghiệp. Rồi nó phát xuất nơi khẩu, là cái miệng của mình, gọi là khẩu nghiệp. Và quan trọng là phát xuất từ nơi tâm ý, gọi là ý nghiệp đó. Mà trong ba nơi phát xuất tâm ra nghiệp, thân, miệng, ý, thì cái nào là gọi tâm? Bây giờ trả lời cho bài. À, tâm ý là gọi tâm, bởi vì tâm nó làm chủ. Hãy tâm suy nghĩ là thì mắt làm miệng nói lại là cứ mất cái gì. Quý vị thấy thương một con vật, thấy nó khổ chết rồi sao cái thân của mình đâu dám tách ra, phải thầm cha rồi tình thương nó vượt lên nữa thì quý phật tử dám bỏ tiền ra để mua con cá phóng sanh cứu mạng nó. Như vậy cái hành động ăn chay, hành động phóng sanh bắt nguồn từ đâu? Từ đây tâm ý đó, cho nên tâm ý là khởi gốc, nó sanh ra nghiệp lành hay nghiệp dữ nơi thân và nơi miệng của mình đó. Và quý vị nghiệm nghĩ lại, nếu chúng ta tạo nghiệp lành thì chính xác là cái ăn vui đó đấy, còn tạo nghiệp dữ thì nhất định cái khổ đó đấy. Cho nên thấy rõ như vậy, Đức Phật thương chúng ta, cho nên ngài khuyên bước đầu tu hành là phải dừng nghiệp ác lại. Mà dừng nghiệp ác thể hiện rõ ràng qua việc quý vị phải giữ năm giới. Giới thứ nhất là gì? Quý Phật tử ra bài thôi. Giới thứ nhất Phật dạy không sát sanh. Mà không sát sanh đó thì được cái quả báo nào? Không sát sanh là được quả báo sống lâu ít bệnh. Quý Phật tử ai muốn mình chết yểu không? Đâu ai muốn phải không? Muốn mình sống trường thọ, mà trường thọ phải di chứng bình thường, phải tỉnh sáng nữa kìa. Còn trường thọ mà nằm đó thở không, không đi đứng được thì cũng thọ mà không nên đáng thọ. Cho nên thọ mà còn khỏe mạnh thì quý vị nhớ tạo nghiệp lành, đó là không được sát sanh mà phải tập ăn chay. Vậy trong hội chúng này được bao nhiêu người ăn chay rồi? Được chừng bao nhiêu? Được 3-4 người. Nếu quý Phật tử chưa ăn chay thường được thì thầy khuyên bình thường khi đi chợ mua đồ thì cũng phải gắn mua những con vật còn đang sống. Mua nó đã chết rồi thì chúng ta sẽ bớt đi cái tội lỗi, còn nó đang sống mà mình chỉ chặt đầu chặt cổ đó thì mình từ bi hay là mình tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá đúng không quý vị? Quý vị đau đầu, quý vị có tìm thuốc, quý vị mua uống không? Có không? Vậy mà cái người bán cá mà chợ họ lấy cái chài thiệt lớn, họ đầm cái đầu con cá, thì quý vị thử hỏi lại con cá nó có biết đau không? Có không? Có biết đau rõ ràng, nhưng mà nó thua con người mình đã chỗ nào? Nó không có cái miệng nó la, phải không? Còn mình nó đau cái mình la làng rồi chạy với bác sĩ đủ thứ, còn nó sức yếu là một không la làng được như mình. Cho nên phải bị chúng ta ra tay tàn nhẫn, cướp đoạt mạng sống của nó. Mà cướp đoạt mạng sống của con vật thì quý vị nhớ mạng sống của mình phải bị tổn giảm. Vậy quý Phật tử muốn được trường thọ sắp lâu thì phải nhớ cái nhân không sát sanh, tầm ăn chay phóng sanh. Quý vị chịu làm không? Chịu không? Có nhiều Phật tử lên chùa thì xin Phật cho con được sống lâu đủ thứ hết, mà ra khỏi chùa lời Phật dạy bỏ ngoài tai, không có chịu thực hiện, là về nhà ở sát sanh hại vật lưu mù. Chẳng hạn con đang nhớ trong quyển Báo Ứng Hiện Đời có kể một câu chuyện, có một anh này, ảnh có một cái thú vui rất lạ là thích đi câu cá, mà có cái tật lớn nữa là câu được con cá nào thì thay vì bỏ cái vỏ đem về mà anh lại tăng thêm một cái tội là tung con cá lên trời rồi cho nó rớt xuống đất cái bình đau đớn như vậy đó, rồi mới bỏ vô vỏ sắt mà anh này làm cái nghề vận chuyển gỗ từ đất cả đem lên phố thị. Thì một hôm nọ anh đang đứng gần cái xe cần cẩu thì không biết nó như thế nào, thì cần cẩu đó lại hót anh nó treo lơ lửng lên trên. Thì mọi người la hoáng lên hết, mà các tài xế lái xe cần cẩu lại không hay biết là có một người đang bị hót vào cần cẩu lên lửng trên không. Thì tới dừng các tài xế nè phát hiện ra thì anh ta thì anh mà bị hót lên đó rớt từ trên cao mà rớt xuống đất, máu me la láng và chết ngay trước mắt quý vị. Như vậy thì cái chết của anh bị cầm đầu hót đó nó không phải tương xứng với cái quả báo mà anh từng tung con cá lên trời không? Quý vị thấy đúng không? Anh gây nhân nào thì cái quả sẽ giống như vậy. Đó, câu cá là một cái nghiệp làm cái nghiệp dữ. À, đó là một nghiệp dữ. Bình thường tử hoại với mật lửa, cho ai đem cái cầm câu á mà hót họng mình, quý vị chịu nổi không? À, chịu không nổi mà mình nghĩ là mình vui, vui một chút là cái mình đi câu, đem cầm câu hót họng cá rồi quăng cá lên không rồi đó, rồi nó rớt xuống đất cho chết, rồi cuối cùng anh đó cũng bị quả báo giống như vậy. Cho nên Phật dạy cái gì, quý vị nhớ là ngăn cái điều ác trong mình để tăng trưởng nghiệp thiện, chứ quý vị đừng tham. Là tại sao Phật khó quá, cấm đủ thứ, mới vô đạo là thôi ngăn cái này ngăn cái kia, vậy Phật ngăn đó cấm đó là thương mình hay là khó chúng ta? Quý vị gặp lại coi, thương hay là khó? Thương rõ ràng muốn cho mọi người sống trên đời đều được an vui, đều được hạnh phúc hết, cho nên Phật mới ngăn, Phật mới cấm, tránh cái ác cái xấu để tăng trưởng cái thiện cái lành để cho mình được an vui. Mà quý Phật tử nhớ nha, cái khổ cái vui hỏi quý vị do mình tạo hay do trời Phật ban?
Do mình tạo
hết. Vậy cái khổ đó còn than trời không? Có than trách ông trời không?
Đó.
Nhiều ông nhiều bà cái khổ đó cái than thế sao trời ông làm cho tôi khổ quá. Phật có nhiều vị thế sao? Phật không có linh, không bảo hộ cho tôi cho nên cái xui xẻo hết hoài. Và có nhiều trường hợp cái gì bạn lưu ý các kỹ, có những bạn đồng tu họ cũng tu, hoặc là bản thân chúng ta cũng tu, mà đôi khi cái khổ cái xấu nó cũng đến như này. Quý vị biết tại sao không? Quý vị đừng nghĩ là mình tu là 100% cái tai nạn nó không đến. Tại sao như vậy? Bởi vì mình tu nhờ công đức tu đó, thay vì cái tai nạn nó đến đủ 100% phải chịu, mà nhờ tu cho nên nó giảm, nó còn 60-70%. Thay vì mình phải trả bằng cách là phải vào địa ngục, vào ngạ quỷ, vào xuất sanh để trả cái nợ mà tạo nghiệp xấu đó, mà nhờ tu hành thì chỉ bị bệnh tật hoặc là chỉ bị cái gì khó đến sinh ra thôi. Và quý vị chỉ nhớ một điều, chúng ta tu nhưng còn là phàm phu, cho nên trong lúc tu thiếu tỉnh sáng, thiếu tỉnh sáng á, quý vị cũng còn buồn giận, đúng không? Đúng không quý vị? Mà buồn giận đó không khéo thì mình cũng nói lời không tốt, làm việc không tốt. Nhưng có một cái điều là tỉnh hơn là cái người hoàn toàn chưa biết đạo. Có đăng ví dụ, chẳng hạn như mấy Phật tử đến chùa siêng năng công quả ủng hộ cái chùa đủ thứ hết,
nhưng mà hôm nào đó lên chùa là cái gì sai, quét cái nhà như là rồi bị thầy trụ trì hoặc bị người công quả khi chủ họ này, rồi mình có buồn không? Có buồn không? Chắc cũng buồn. Mà tu không khéo thì sao? Mình nói cái chùa nó thấy ghét quá, làm sao thèm đi tu nữa, đúng không quý vị? Thì mình nói cái chùa nó thấy ghét đó là quý vị đang tu cái miệng chưa? Tu miệng chưa? Chưa tu cái miệng đó. Do những cái lúc sơ xuất như vậy, mình thiếu định sáng, mình tạo không tốt, cho nên trên đường đạo đôi khi cũng gặp những chuyện không tốt đó. Cho nên quý vị nhớ, cái không tốt đó thì quý Phật tử mình hãy đón nhận, hay là đón nhận bằng cái tâm quán trời đất Phật. Bình thản hay là quan trọng? Nó phải đón bằng cái bình thản. Bởi vì mình khờ khạo, mình tạo nhân ác thì bây giờ cái khổ đó, đúng không quý vị? Không có phải ai đang đến cái mình hết. Còn quý vị tu mà quý vị càng tu, cái quý vị làm ăn hăng thông, giàu có, phước đức càng ngày nó tăng, thì quý Phật tử tự cao cả mạng hay là càng tu thêm? Chọn bên nào? Càng cách tu thêm. Bởi vì nhờ mình tỉnh, mình làm lành, cho nên cái phước lành đó, phước lành đến rồi thì quý vị nhớ càng cách tu thêm, thương yêu người nghèo, sẵn sàng ban bố, chia sẻ phước đức cho những người xung quanh còn khó khổ. Như vậy mình mới là người hiểu đạo, là người Phật tử chân chánh. Còn mình vào đó tăng phước mà suốt ngày quý vị đi đánh bài, suốt ngày quý vị vô nhà hàng sát tâm hại lợi, rồi cờ mà chủ thứ hết, thì quý vị thấy cái phước lớn đó nó hết hay là nó còn mãi? Lâu ngày và tháng cũng hết như thường. Cho nên Phật mới dạy cái thứ hai, tạo nghiệp lành là phải không được trợ trước. Quý vị không trợ trước mà quý vị còn biết gửi vô ngân hàng Tây Phương Cực Lạc là quý vị đem cúng chùa là in kinh phóng sanh làm đường bố thí vân vân, thì đem tiền gửi vô ngân hàng Phước Đức, ngân hàng Tây Phương bằng những việc làm đó, thì quý vị thấy có bất không? Có bất không? Không á. Còn quý vị không dám giữ đó, quý vị cứ giữ hoài mà giữ đó nó mất tâm. Có bắt đầu tới giờ cuối đời không muốn mất cũng phải mất. Quý vị nên nhớ như vậy, mình đâu muốn cái thân này nó chết, mà không muốn mà nó phải chết, quý vị không muốn mà nó phải chết, đúng không? Cái thân này cuối cùng nó phải tan hoại, thân mình còn giữ không được thì những gì muốn về thân cũng không giữ được. Vì vậy Phật mới dạy những cái rất là hay, Phật dạy cái rất thấu đáo là không trợ trước mà biết bố thí cúng dường là để trị cái tâm tham lam của mình. Đó. Những người không biết lâu á, quý vị thấy để ý là họ xài cho bản thân họ thì họ xài thôi không có biết, và khi nói cho ai với ai là nó nói sao? Tôi còn không có ăn lấy đâu cho thiên hạ, đúng không? Còn Phật tử mình mà đi bố thí cúng dường đi cúng chùa đó, mấy ông nói sao? Mấy bà ăn rồi lo chuyện mong chồng không, đúng không? Cái người bị mê thì họ có cái thấy ngược lại với Phật. Còn Đức Phật là Phật tỉnh hoàn toàn, sáng suốt hoàn toàn, cho nên ngày nhìn vào sự thật một cách thấu đáo. Con người sống nhưng mà sống cũng phải tạm bợ, rốt cuộc rồi cũng phải buông ha. Nhưng mà trong lúc sống mình phải làm cái gì cho ý nghĩa, cho cái giá trị cống hiến cuộc đời. Mà khi quý vị đem tài sản của mình do sức lao động làm ra và làm việc công ích cho xã hội, cũng hiến cho tam bảo, thì từ cái tài sản tạo vỡ đó, quý vị đã biến nó thành tài sản chân thật không bao giờ mất. Chỉ trong một cái khoảnh khắc lập tức giữa bàn tay và cái giác và cái mê, trong một khoảnh khắc nhanh chóng thôi. Thế mê thì chúng ta càng giữ, còn giác thì sao? Càng do, đúng không quý vị? Mà do là không bao giờ mất, còn giữ thì sao? Càng giữ là càng mất hoàn toàn. Vậy quý Phật tử, chịu là người giữ hay là chịu là người cho? Chịu bên nào? À, chịu là người cho. Mà quý vị đi niệm Phật rồi, quý vị có muốn mình sao khi bỏ thân này được sanh về cực lạc không? Muốn không? Muốn mà linh theo cái phụ kết tiền nạn quá các Phật tiếp dẫn không thông, đúng không? Muốn thì mình phải buông những cái trần thế này đi. Buông không phải là nói quý vị không quan tâm làm việc, không quan tâm gì đến gia đình, mà buông là chúng ta bớt dần cái đắc nghiệp. Và khi được tiền bạc là phải làm chủ nó, xài nó cho đúng và làm những việc lớn cho xã hội. Còn chấp trước thì nhiều thì sau này các thầy nghi quý vị về đây phương không nói. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì bình thường chúng ta chứa nhớ cái tâm tham, thì lúc lâm chung cái niệm tham nó sẽ nổi dậy. Và cái niệm tham nó nổi dậy thì chừng đó quý vị nhớ Phật hay nhớ tiền? Nhớ Phật hay nhớ tiền? Chẳng nhớ tiền, không nhớ Phật nổi, đúng không quý vị? Đó là có một người Phật tử, mà người này cũng nhà giàu, mà họ có một ông quá cũng gia đình giàu lắm. Mà trước khi chết, ông này ông luôn nhớ cái tiền, kêu con cháu rút hết tiền trong ngân hàng ra. Và một cái điều rất là kỳ lạ, mà đem tiền về là phải để trước mặt trong con, và đến nhận biết đủ số tiền đó ông mới chịu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ông ghi góp dành dụm mua được một chiếc xe Fortuna, và mình thở nổi rồi, và cũng kêu con cháu nhiều lên chiếc xe đó chạy một vòng Sài Gòn. Mà đang chạy trên đường làm mệt quá rồi trở vô bệnh viện cấp cứu luôn. Vậy thì cái tướng trạng biểu hiện kêu con cháu rút tiền ra và thương yêu chiếc xe hơi đó là bình thường ông tạo nghiệp gì nặng? Tạo nghiệp tham đó nặng, đúng không quý vị? Mà trong kinh nó nói khi mà mình sắp chết á, cái thân mẹ bỏ thì cái nào mạnh nó lôi mình đi phía trước đó. Cận tử nghiệp là cái nghiệp lúc sắp chết. Cho nên từ nãy giờ thầy giảng định nghĩa chữ nghiệp, rồi phát xuất nghiệp từ đâu, rồi tội gốc của nghiệp, và ba cái thứ ba tu là phải dừng nghiệp xấu. Dừng nghiệp xấu trước để chúng ta có một cái hướng tích lũy nghiệp lành. Mà tích lũy nghiệp lành đó thì khi sắp chết là cái nghiệp sắp, lúc sắp chết đó nó nổi lên những tâm niệm lành. Quý vị nhớ như vậy. Chẳng hạn như có những người mà già yếu rồi, chúng ta lưu ý già sắp bỏ thân mà lúc nào cũng nhớ đến tiền, thì quý vị thấy điều đó điều đáng phải không? Và bởi vì cái niềm tham nó vậy. Hoặc là có những người bệnh nằm đó, cái thân này thân hoại, mà cứ kêu con cháu thích ăn cá kho tộ, thích ăn cơm luộc, mà thức ăn những cái món mà sát sanh hại vợ, thì quý vị thấy người này cái nghiệp gì đang trỗi dậy, cái nghiệp tham ăn trỗi dậy đó. Tôi đang thấy điều này tai mắt tai nghe thấy rất nhiều, có nhiều người họ mang cái điều bệnh mình thì mình không thấy gì hết, mà họ cứ la làng lên, họ nói đừng đánh tôi, đừng mang điện tôi, kiểu thứ đó họ la biểu lộ tướng như là sợ hãi. Thì cái người như vậy đó bình thường là không tu cái thiện, cái thiện mới bậy giới bậy, cho nên lúc sắp lâm chung cái thiện nó phát hiện thấy quỷ thấy ma nó nổi lên, nó ban thiện nó đánh đập chủ đúng không? Thì tới điều đó rồi quý vị thấy ai cứu mình được, ai cứu mình, bác sĩ cứu được không? Không cứu được, mà chỉ có pháp Phật mới cứu mình được. Quý vị nên nhớ như vậy. Và thầy hỏi hết cả đạo tràng ngồi đây, có ai tránh khỏi cái chết không? Quý vị ngồi đây cay nó trả lời là Phật, thầy con không chết, thầy cũng không chết. Vậy mình biết mình phải chết thì bây giờ quý vị phải chuẩn bị mới là người khôn ngoan sáng suốt. Còn nếu quý vị không chuẩn bị, cứ lo vui, lo phải thế gian, lo mơ mua phải mấy, tới chừng đó thì ác phát hiện ra, thì quý vị thấy có nhiều người ba hộ niệm ngồi đó niệm Phật họ không có nghe, hoặc là họ kêu gia đình đó, kêu ba hộ niệm đi về đi, niệm Phật tung sừng quá, nghe nhức đầu quá. Quý vị thấy đó không? Có như thường đó. Mình trải qua nhiều cái trường hợp thì chúng ta mới thấy được cái câu quan trọng vô cùng. Muốn cái thành tựu nghiệp nó có thì bình thường quý vị phải lưu ý xem trọng việc tu hành. Và việc tu đó mình tu gần nhất là trong gia đình, vợ chồng con cái, trong sinh hoạt khi bà con chờ sớm, lúc nào nhớ thân mà đã làm điều ác, sát sanh trộm cướp tài dâm, thì quý vị nhớ dừng lại đừng có làm. Còn miệng mà nó chuẩn bị nó nói bậy, nó dối, nói ác, nói thêu dạ, rồi nói đâm thọc, thì quý vị nhất định đừng nói. Và nhớ là trong tâm của mình nha, quý vị đừng bao giờ mà ghét người nào đó, mà ghét thâm căn cố đến. Ghét mà nó nói tôi thề, lúc tôi nhớ đừng cho người đó nó thấy mặt. Quý Phật tử có người nào giận mà nói câu đó không? Lỡ nói thì phải nói lại, lỡ nói thì phải cố niệm Phật cho nhiều, tới chừng đó cái tâm giận nó nổi lên đó, thì quý vị bị đọa là con rắn khác chịu. Giận thì người nào đó mà quá giận, hoặc là con cháu của mình làm sai cái gì, ông bà cha mẹ giận quá, nghe nói tao chết đừng có cho cái thằng đó con đó tới cái quan tài, nếu mà tới là tao xì cái gì đó, cái gì đừng có nghe nó, mà nó làm cái lỗi gì thì mình là người tu, mình biết mình phải trải qua cái cận tử nghiệp, và khi bỏ thân này cái nghiệp nó cũng dẫn mình đi phía trước, thì dạy gì quý vị đem cái tâm sân đi, mà đem cái tâm sân đó là quý Phật tử phải chung vào bụng con rắn để làm con rắn, hoặc là chung vào bụng cá sấu để làm cá sấu, hoặc chung vào bụng con cọ để mang con cọ. Quý vị chịu bị đọa hay chịu được siêu thăng? Chịu cái nào? Ai mà không mà bị đọa đúng không? Và muốn không bị đọa thì quý Phật tử nhớ phải buông xả cái tâm nóng giận, cái tâm sân hận trong tâm của mình. Hãy quý Phật tử mà cảm thấy mình giận mà ghét ai nhiều thì quý vị nhớ một cái câu này: ai cũng phải chết hết, thôi giận làm chi? đúng không quý vị? Mà tự cảm tỉnh vậy, ai cũng phải chết hết, thôi giận làm chi? Mà quý vị giận là quý vị khổ hay người ta khổ? Quý vị giận là quý vị khổ, chứ không phải người ta khổ. Con đang nhớ cái trận thử nghiệm vua An Dụng đó. Ngài cũng là một vị vua mà hộ pháp rất đắc lực sau khi Đức Phật nhập niết bàn, mà thí xả rất là nhiều vàng bạc tiền tài để mà làm công việc hộ trì giám pháp cũng như tham bảo. Nhưng mà bây giờ phút lâm chung đó quý vị, cái người hầu thần hoàng nhà vua như vậy nè, mà hoàng rồi ngũ đồ rồi cái hoàng mới rơi chúng vào mặt nhà vua, thì chúng vào mặt nhà vua nghe đó càng nói cái tâm giận và nhà vua tắt hơi ngay lúc đó. Và khi mà tắt hơi ngay lúc mà cái tâm giận đang khởi thì qua dùng đầu thai làm con rắn sẵn sàng, thì nó đáng sợ không? Nhưng mà nhà được công đức bình thường nhà vua tạo phúc á, kiếm đúng cho tam bảo cho chư tăng vân vân, thì trong một thời gian ngắn thôi nhà vua lại được người em nhập định, và em này chứng qua la nhập định mới tìm kiếm cái an bình sanh vào cõi nào, mới phát hiện ra ông an đọa là con rắn, thì mới tới đó chú nguyện. Và sau khi chú nguyện thuyết pháp xong thì qua được thoát được thân rắn và sanh về cõi trời. Quý vị thấy đáng sợ chưa? Cho nên mình là người tham tu, mình là người khéo tu, thì quý Phật tử nhớ phải tu ngay cái tâm ý, tu ngay cái tâm ý của mình, đừng có để cái tâm tham nó quá mạnh làm chủ, đừng có để cái tâm sân nó quá mạnh làm chủ mình, mà phải tập buông xả ba cái món đầu: tham, sân và cuối cùng là gì? Si. Mà tham sân si lóc là chỗ nào? Lóc là chỗ nào? Quý vị cho lại mặt cho thầy nghe thôi. À, si lóc là si, mà do si mê cho nên mới có tham sân. Quý vị nên nhớ vậy. Bây giờ mình phải đứng cái góc si mê, mà đứng ở cách nào đây? Ứng bằng cách rất đơn giản dễ thực hành, chỉ có sáu chữ nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị làm được không? Làm được không? Nó quá dễ, cái sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật và đủ sáu bảy chục tuổi cũng niệm được, đúng không? Và người không biết chữ cũng tu được, người biết chữ cũng thực hành được, người xuất gia cũng tu được, tại gia cũng làm được, chỉ có sáu tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà quan trọng ở một cái chỗ này, chúng ta niệm Phật quý vị phải bảo đảm hai cái điều kiện trong cái quá trình niệm Phật. Thứ nhất là tu trong thời khóa, là mỗi ngày quý Phật tử phải chọn cho mình có một cái giờ quy định nào đó để niệm Phật. Và trong cái thời gian đó quý vị niệm lấy theo chuỗi ra niệm 5 sau, 3 sau, 2 sau, tùy sức khỏe của mỗi Phật tử, mà niệm đều đặn không bỏ sót ngày nào hết. Giống như quý Phật tử tới chùa tụng kinh, tối là đi tụng kinh không bỏ sót ngày nào hết, đó là tu trong thời khóa. Và thêm một chút nữa, ngoài thời khóa hãy rắn lúc nào là quý vị Nam Mô A Di Đà Phật ngay lúc đó. Chẳng hạn quý vị đi từ nhà lên chùa cũng Nam Mô A Di Đà Phật được, hoặc đi từ chùa về nhà ra chợ vân vân, lúc nào rằng cứ niệm Phật được ngay lúc đó. Chẳng hạn như có quý Phật tượng lên thăm mà tượng giảng đức á, mà sáng thầy có nghe trong đĩa, và tượng giảng đức hỏi ngược lại quý Phật tượng: từ sáng giờ quý thầy có niệm được một câu Phật nào không? Một câu hỏi rất là đơn giản mà nghe mà nó giúp mình. nhiều khi chúng ta nói chuyện mình nhiều mà tập hiểu mình không có niệm được một câu. Quý vị đồng ý không? Mình nói chuyện thì thôi, bất tận chuyện tâm chuyện tây chuyện tàu bên mỹ thì mình nói thôi là nói, nhưng cả một buổi sáng đó mình chưa niệm được một câu Nam Mô A Di Đà. Một câu nói rất đơn giản của sao Phạm Đức mà chúng ta nghe đang cùng dưng mà, có nghĩa là chúng ta bỏ trôi thời gian quá là nhiều, bỏ phí thời gian quá là dài. Trong khi những lúc mình còn khỏe mạnh, những lúc mình còn tỉnh sáng là những cơ hội tốt để mình niệm Phật ấy. Rồi khi mình bệnh rồi, quý Phật tử thấy mình nằm trên giường bệnh đó, cái miệng nó cứ chừng đó muốn niệm Phật cũng không niệm được, và cái thân mình cứ làm không được, chừng đó mình muốn đi lễ Phật mình cũng không đi lễ Phật. Cho nên Hòa Thượng có một câu dạy như vậy: sống đừng bỏ phí thời gian. Còn câu nói đó họ đang gọi là ghi nhớ trong tim, ghi nhớ trong tủy, không bao giờ quên. Sống đừng bỏ phí thời gian, bởi vì thời gian nó qua rất là nhanh, và chúng ta luôn luôn phải nắm được điều này. Khi mà lâm chung nó đến thì mình không có làm đủ được tất cả việc ác việc thiện, nó đều vô vậy đó. Và cái nào mà là nó lôi mình đi trước tiên. Vậy bây giờ quý vị chịu cho các nghiệp niệm Phật mà hay là chịu cho các việc ác mà? Vì chịu bên nào? Ngay cả khi chính bản thân thầy nghe xong dạy con đó, chính bản thân con đang cũng phải giúp mình tỉnh lại nơi chính bản thân. Bởi vì ai cũng phải tới cái điểm sanh tử á, và bây giờ mình không nắm thuyền, không làm bao, thì tới chừng đó làm sao mình bình thản đối diện với sanh tử được? Quý Phật tử đồng ý không? Và muốn bình yên ngay giờ lúc đó thì hiện tại bây giờ thầy trò mình phải cố gắng được Phật. Thầy trò mình phải không bỏ qua một thời khóa niệm Phật nào hết. Đó là chúng ta sáng suốt đang làm thuyền, đang làm phao, để chừng đó mình ngồi yên trên cái thuyền cái phao đó để qua biển khó sanh tử. Trong thư xem Phạm Đức khi con đang ghi lại, sau đó kể cái hạnh tu của ngài như vậy: từ chùa Phạm Đức mà Hòa Thượng lên Phật Hồng Điện Nguyễn Kim để dạy đó, thì Hòa Thượng ấy ngồi trên xe và cũng ít cái nói chuyện lắm, mà tụng được một tiếng kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện và kinh Kim Cang. Vì thế quá là tuyệt không? Còn mình lên xe làm sao? Ngủ, đúng không quý vị? Hoặc là nói chuyện cười hí ha cái hả. Còn Hòa Thượng tranh thủ cái giờ ngồi trên xe để tu, đúng người như mình á, nhưng mà hai cái tâm khác nhau. Sư ông là tâm tỉnh thức tu hành rất mạnh mẽ, còn cái tâm mình thì sao? U mê quá, đúng không quý vị? Hãy làm cái không nhớ niệm Phật, người ta cũng ghi nhớ nói chuyện không à. Mà nói chuyện thì quý vị kiểm lại mình nói chuyện đạo hay là nói chuyện thế tục. Hay là quý vị nói cái nào? Có bao giờ nhắc chị nhớ niệm Phật đừng bỏ ngày nào hết nghe, chị nhớ ăn chay nghe, nhớ tu tinh tấn, hay là quý vị nói bà đó bỏ mấy chút số đề, hoặc là nhà kia nuôi heo mới chết, quý vị nói bên nào? Quý vị nói lên thế tục là nặng, đúng không? Vậy mình người thiện tu chưa? Thiện tu chưa? Chưa, đúng không quý vị? Mà quý vị nói chuyện là nhiều quá, phải có cận tự nghiệp nó nổi cái gì? Nổi gì là mình con nó nổi mấy người lôi mình, đánh mình, banh chuyện mình, mấy người đó là mấy người nào chứ quý vị tự biết, đúng không? Còn quý vị lo thì mà phát nguyện cầu giảng sanh thì chừng đó mà thánh chúng đến đó quý vị sao tuyệt vời được lạ. Vì hai cảnh khổ vui là do chúng ta tạo hết, chứ không ai mang cái vui đến và không ai đem cái khổ thay cho mình, chỉ là do mỗi người tự tạo nhân lành thì được quả lành, tạo nhân ác thì phải chịu cái quả khổ. Trong mấy điều xem thanh có kể cái hành trạng sự tu hành của đại sư Thiện Đạo, thì hòa thượng Thiện Đạo là tổ thứ hai của tâm tịnh độ. Mà trong sử ghi ngài vô thất á, niệm Phật mà khi nào kiệt sức mới nghỉ. Bao nhiêu câu văn đó thôi mà chúng ta lại ngài không biết bao nhiêu lần. Niệm Phật không phải như chúng ta hiện tại kiệt sức mới nghỉ. Và còn đi một cái điều này nữa, quy niệm Phật. Chúng ta thấy ngài tu rất tha thiết, quy niệm Phật mà kiên sức thì mới nghỉ. Còn nhiều hàng giả tu cũng về chùa tu Phật hết mà tu biến hay biến cái thang đau chân quá, phải không? Tê chân mà niệm Phật quá thì nói sao? Niệm Phật nhiều quá mỏi miệng, đúng không quý vị? Mà buông ra nói chuyện không tham mỏi miệng, mà niệm Phật nhiều thì quý vị tham. Rồi còn ghi cái hành trạng của cái đại sư Thiện Đạo cái này nữa, là khi có người Phật tử cúng cái đồ ngon á, thì hòa thượng đem cái ngon đó hiến cúng lại cho đại chúng, riêng bản thân ngài chỉ dùng đồ khô dở mà thôi. Một bước nữa lại ghi Phật tử cúng dường tiền cho hòa thượng, và thượng đem số tiền đó ra in tặng hơn 100.000 quyển kinh A Di Đà, vẽ hơn 300 bức cảnh tịnh độ để phát tặng cho người, rồi xây chùa thắp đèn đốt sáng riêng bản thân của hòa thượng Thiện Đạo, không chứa của để đi. Từ việc tu hành và tới cái nếp sống của đại sư Thiện Đạo, quý vị thấy ngài là người gì? Đang vãng sanh cực lạc cảnh, đúng không quý vị? Bao nhiêu cái hạnh lành của hòa thượng là một tấm gương sáng trời cho chúng ta nói theo. Chẳng hạn được cái gì ngon mà hòa thượng đem cúng cho đại chúng, bản thân ngài chỉ dùng cái khô dở mà thôi. Đọc cái đó quá là sáng ngời cho đạo, quên mình vì đại chúng. Rồi tiền Phật tử cũng cho thì không chứa để dư, lúc nào in kinh xây chùa tạo tượng lôi đại chúng tu, bản thân mình không cần gì. Mà tu thì tu quyết liệt, tu thì tu tha thiết, không ai bằng. Có phải ngài là qua xe ở trong vũ cùng sanh tử không quý vị? Đúng không? Trong vũ này này và đã chẳng hạn như con anh cũng có đến thăm hòa thượng Chí Tính ở chùa Long Sơn, thì thấy hòa thượng cũng là tấm gương đạo hạnh rất sáng cho tăng ni Phật tử. Ngài ngồi trên cái xích lưu mà phải chiếu phủ lên cái xích lưu đó rất là cũ kỹ, mà hòa thượng vẫn dùng không bỏ. Các ngài không còn chứng pháp, nhưng nếp sống của các ngài chính là những bài pháp sống động cho tăng ni tứ chúng nhau theo. Như sau bản đức cũng vậy, một hôm nọ thì thầy Hoàng Khởi là thị giả của hòa thượng mới kể cho ta nghe. Thầy thấy cái mà mũi sư ông đắp á, nó bị rách rồi, thì mới lén lén đem cái mà ra dùng xuống cái thùng rác ở chùa Bạch Đức. Cái tới trưa cái sau nó hỏi cái mà mũi sư ông đâu, cái này hết hồn sợ tìm cái thùng rác để mà lượm cái mà lên, thì thầy nói là may sao đó cái xe sở vệ sinh không đổ rác trên cái mền nội nguyên, và đem cái mền lên thì hòa thượng mới dạy một câu: đừng có quan phí của đàn na thí chủ. Mình không nắp được thì cũng lấy làm cái đồ cùi chim. Quý vị thấy bao nhiêu câu nói đó là hoài pháp quý báu vô cùng để dạy những người thân trẻ. Đừng có hoang phí của đàn na thí chủ. Thí dụ mà Ngài không cho, Ngài nói không còn nắp được thì cũng để đó xài tiếp tục, mà xài vào việc khác làm đồ cùi chim, chứ đừng có gọi bỏ. Đúng không quý vị? Có phải đó cái bài pháp của chúng ta không? Phải không? Rất là sống động giữa đời thường, tấm gương những bậc cao tăng như vậy. Còn về phần tu, sau phạm đức mỗi ngày hòa thượng tụng kinh mà hai thời, mà mỗi thời như vậy là năm bộ kinh, mà tụng và tụng thuộc lòng, tham tụng thuộc lòng. Sau nói chữ tụng là thuộc lòng. Còn mình mở chúng ta nhìn theo thì hòa thượng gọi nó là đau. Hòa thượng nói là phải hiểu đúng cái chữ, chứ đừng hiểu sai. Hiểu đúng cái nghĩa của cái chữ mình dùng. Tụng kinh là thuộc lòng. Còn mình đọc á là mở kinh ra, có những kinh mình đọc hay cái chữ đó là gọi đọc kinh. Tụng là thuộc lòng. Mà hòa thượng nói thuộc lòng thì nó có lẽ là ngồi ở chỗ nào, đi đâu mình đều có thể tụng kinh. Chẳng hạn như Phật tử mà thuộc kinh A Di Đà, ngoài cái thời khóa chánh niệm ra, ngồi ở mặt ghế quý vị tụng tụng kinh A Di Đà được, đúng không? Mình tụng lòng rồi mà tụng thầm cũng được. Và quý vị nằm nghỉ trên giọng, quý vị tụng kinh A Di Đà được. Quý vị chứ tụng là thuộc lòng. Mà mỗi thời của hòa thượng là tham tụng thuộc lòng năm bộ kinh. Một là kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, hai là kinh Kim Cang, ba là bài kệ phẩm phương tiện của kinh Pháp Hoa, bốn kinh Phổ Môn, năm là kinh A Di Đà. Rồi ngày hôm qua cái niệm Phật để mà hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà thượng kể, bà thượng tự nhiên hỏi bà thượng mỗi thời như vậy thì bà thượng mất bao nhiêu tiếng đồng hồ? Thì bà thượng giảng đức mới nói là mỗi cái thời của sau đó là phải 3 tiếng đồng hồ. Mỗi thời tu 3 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Mà Pháp Đăng gần gũi và biết đó là đến lúc Ngài viên tịch là chưa có bỏ thời khóa, giữ tròn thời khóa cho đến lúc về khỏi Phật, không bỏ sót ngày nào. Sự tu rất là quyết liệt mà rất là tha thiết chứ không có nên làm. Sao mình dạy tập niệm Phật thì tuy cũng cố gắng tập được niệm Phật, hoặc là lấy cáo trạng để mà cũng cố gắng tập niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình tập câu Nam Mô A Di Đà Phật trong mọi lúc mọi nơi ngoài thời khóa ra thì vẫn phải giữ cái danh hiệu Phật. Mà quan trọng một cái mà thượng nhắc nhở là lúc nói chuyện là không có cái niệm Phật được. Quý vị nhá, lúc chúng ta nói chuyện quý vị thấy mình niệm Phật được không? Không thể nào nhận được. Cho nên quý Phật tử nữ nhớ nè, làm xong chuỗi mà quý vị vừa nói chuyện quý vị làm á là đúng hay sai? Miệng nào miệng Phật, miệng tai nào làm chuỗi, tai nào nói chuyện, đúng không quý vị? Quý vị nói chuyện thì phải dừng cho xong chuỗi này. Còn vừa nói chuyện mà vừa làm chuỗi, rồi cái tâm nào nói chuyện, cái tâm nào nói miệng Phật, chừng đó quý vị đang làm chủ ý, rồi cái người ta nói chị đang nói chuyện về tâm nào niệm Phật, tâm nào làm chủ ý, mình trả lời không xuôi, đúng không? Hãy nói chuyện thì đừng có làm chủ ý. Rồi nhưng cái đó là quý vị nhất tâm niệm Phật tiếp thì nó không sao, người ta không có bắt bẻ mình được. Và qua những cái lời mà Hòa Thượng dạy như vậy, thì chúng ta luôn ghi nhớ, muốn cho cái cận tử thiện mình được tốt và cái thân sao tốt, thì bình thường quý vị phải tích lũy công phu, tích lũy thiện lành ngay lúc hiện tại. Tu đừng có chờ, tu đừng có hẹn, hoặc là quý vị nằm trên ban hộ niệm rồi quý vị ý lại thôi bây giờ tu là tới đó có ban hộ niệm thì Phật tới mình cũng được về cực lạc. Không được ý lại, lúc nào cũng phải ở cái tư thế chuẩn bị, cái tư thế sẵn sàng đón nhận thì mới bảo toàn được. Quý vị nắm được không? Đừng có bao giờ ý lại nha, thầy nhắc lại, đừng có bao giờ lơ là với cái chuyện sanh tử. Nó đến bất tình tình chúng ta trở tay không kịp. Bây giờ ngồi đây, rồi mai cái mình yếu mình bệnh mình vô bệnh viện cũng không chừng. Hoặc là ngồi đây đó mà vô thường mình đến bất tình tình cũng không có biết chừng được. Đó là một cái sự thật, một cái sự thật mà không ai có thể phủ định được hết. Cho nên người tu Phật là người thấy xa trong rộng, lúc nào cũng phải ở cái tư thế lo tu, cái tâm ham tu và chuẩn bị cái sanh tử vô thường đến thì được bình yên. Đừng có bao giờ quan niệm tôi niệm Phật 10 câu Phật tiếp dẫn gì. Bây giờ khỏi cần tu mà quan niệm vậy đúng hay sai? Đúng hay sai? Nếu quý vị nào lúc sắp tâm chung niệm nổi 10 câu thì Phật tiếp dẫn không có sai, mà chỉ sợ lúc đó chúng ta niệm không nổi. Niệm không nổi và luôn muốn niệm nổi thì bây giờ phải niệm Phật, đúng không quý vị? Và niệm xong rồi thì quý Phật tử phải phát nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thứ nhất. Quý vị phát nguyện chưa? Biết không? Và đang hỏi cả hội chúng ở đây, quý Phật tử niệm Phật có phát nguyện cầu vãng sanh không? Có không? Đó. Nếu quý vị không phát nguyện cầu vãng sanh thì chỉ hưởng phước báo hay khỏi trời người. Còn quý vị niệm Phật mà phát nguyện cầu vãng sanh thì mới phù hợp với 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì chúng ta mới tu đúng pháp môn tịnh độ. Còn quý vị không có phát nguyện thì không đúng ba cái điều kiện. Cho nên thầy có một cái này, thầy nhắc chung đôi khi chúng ta hiểu biết Phật pháp nhưng chúng ta quá lơ là ở chuyện thực hành, không xem trọng, mà cái chỗ tu, cái chỗ thực hành mới là cái giá trị thật. Giống như cái người nắm được bản đồ là cái người học đạo, rồi nắm được bản đồ rồi phải sao? Cái để cầm cái bản đồ đọc hoài, phải đi, phải bước đi thì mới về tới nhà. Và chúng ta cứ dừng ở chỗ nắm bản đồ trong tay để cứ đọc trên đường thôi mà không đi thì có gì để về nhà được không? Không về nhà được. Lúc nãy này kể Hòa Thượng Thiện Đạo quỳ niệm Phật tới lúc kiệt sức mới thôi. Hòa Thượng giải thích mỗi ngày tụng năm bộ kinh, không bỏ sót ngày nào cho dù tuổi cao sức yếu. Đó là những tấm gương cho chúng ta nói theo. Mà 90 mấy tuổi mà tu tròn như vậy thì chúng ta quá khổ hẹn. Khổ hẹn thì phải ráng làm cho được như các hòa thượng đã làm, để mình bỏ thân này nhớ Phật niệm Phật thì Phật mới tiếp dẫn, đúng không quý vị? Còn quý vị không lo niệm Phật mà lo niệm tha, niệm thân, niệm thi thì tới chừng đó hát Phật vô thường hết, nó tới nó đóng mình, đúng không? Còn quý vị nhớ Phật niệm Phật thì Phật Bồ Tát thánh chúng đóng mình có quyền chọn lựa hết, chứ không ai có quyền chọn lựa cho mình. chúng ta quyền chọn về trường lạc mà đi do sáu nẻo đi hồi là do quý vị chọn. Để mà lúc nãy thầy nói nhớ ba điều kiện tịnh độ thì nhớ mà hỏi điều Phật đi về không chi là thiếu nó cái gì, thiếu nó phần thực hành à, đúng không? Phần thực hành lúc nào nó cũng phải giữ cái thế vững chắc đều đặn. Mình làm việc trong gia đình cũng niệm Phật được, thì sao cái công việc gia đình bình ổn rồi thì tới thời pháp tu là phải tu. Quý vị nên ghi nhớ, trong tâm chúng ta luôn luôn có con ma phát túng, con ma đã đủ mình bỏ tu mát ba đâu quý vị. Chẳng hạn như quý vị mà chuẩn bị đi tu rồi thì nó nói sao, thôi nghĩ năm hơi buổi đi mai tu tiếp, nó nói mình đi mình về đó. Và nếu mà mình không tỉnh á thì ngủ cho rồi, mà một ngày bỏ được là qua ngày sau nó bỏ đi. Các con ma phóng tu nó ngủ nhầm trong tâm, và lúc nào mà nó cũng chờ cơ hội để nó rù á mình bỏ tu. Quý vị thấy có con ma đó không? Đó, ai cũng có con ma đó, nhưng mà ai cũng có cảnh đức Phật trong tâm hết. Con ma nó thở lên mình nói rủ tôi không bỏ quyết chí niệm Phật, nhất định đi niệm Phật là quý vị thắng được con ma từ đó, là quý vị là người chiến sĩ anh dũng chính đáng của mình, nhất định không bỏ. Rồi chẳng hạn như chùa mở pháp tu với nó nói hôm nay tạm rồi để phá sao rồi đi, nó lôi mình bỏ mà bỏ được phá này phá sao nó có chuyện bận đi, đúng không? Nó lôi mình thành âm thầm tới chừng nào quý vị không còn tu hoàn toàn nữa thì nó tuyên bố chiến thắng. Chừng đó mình không còn tới chùa niệm Phật nữa, không niệm được một câu Phật trong tâm nữa thì mang nguyên thắng hoàn toàn. Đã chùa không? Quá đã chùa. Và trong đây ra được tình trạng đó chưa? Đó không? Ba ngày thì ban đầu thì còn ở trung tâm siêu năng cơ bộ dữ lắm, và còn năm hai năm ba năm cái đau lặn mất tiêu hết trơn. Như vậy thì đáng buồn. Mong quý Phật tử phải luôn luôn ghi nhớ vô thường mau chóng cái bệnh chết kề một bên. Đức Phật chỉ chúng ta thấy cái đó không phải là đi qua, mà chỉ cho chúng ta thấy sự thật để mình sống những ngày có ý nghĩa, có giá trị của một con người. Bớt đi căng lơn thua phải quấy, bớt đi bớt tha bớt sân, luôn làm việc làm, luôn luôn niệm Phật để hiện tại được an vui, mọi người được an vui, thân sao đời sao của mình cũng được an vui. Đó là về dự nơi chính Phật xem ở thế giới cực lạc. Vậy thì cầu chúc tất cả quý Phật tử ai lấy cũng được ngồi nơi chính Phật xem ở Tây Phương cực lạc thế giới. Quý vị chịu không? Nhưng mà phải hứa với thầy một điều, con không bỏ niệm Phật ngày nào hết. Quý vị chịu không? Chịu được rồi. Cái đó là cái chắn. Hiểu biết nhiều mà không thực hành thì giống như cái người đếm của báo của nhà giàu, mình vẫn nghèo như thường. Nhắc cái đó để quý Phật tử chú trọng cái tu thực hành, chú trọng cái chỗ thực hành, đừng có hiểu biết nhiều mà không làm thì chúng ta quá uổng, chỉ hiểu biết xuông mà thôi.
Giảng sư thật là một phước duyên lớn cho đạo tràng Phật tử chùa Thiên Phú của chúng con. Hôm nay được thượng tọa phân vân chỉ dạy hoan hỷ, chỉ dạy giáo pháp Phật Đà cho chúng con theo tu học. Với những lời ấn tròn sâu sắc đó, chúng con người khắc cốt ghi tâm lấy đó làm kim chỉ nam trên con đường tu học của mình. Một lần nữa đạo tràng chúng con cảm nhận ân đức của thượng tọa và cầu nguyện hồng ân lãnh đạo gia hộ cho thượng tọa pháp thể Tương An Phật sự viên thành. Nam mô hiện tại Bồ Tát Ma Ha Tát đạo tràng và thượng chúng con xin cúi đầu thỉnh lễ tam bái.
Thầy tinh sáng thôi rồi sáng trời. Sau khi mà nướng xong thì quý vị ngồi lại để thầy tặng cho mọi người cái đĩa quyển sách để kết pháp duyên với tất cả quý Phật tử trong buổi nhập giả ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta mời nguyện
thank you.